Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 6 tháng 5, năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 20 đến câu 23a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thật, thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em. Lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa." Quý vị và các bạn thân mến, trước khi bước vào cuộc thương khó, Đức Giêsu loan báo sự vắng mặt của người sẽ làm cho các môn đệ lo buồn, khóc lóc và than van. Tuy nhiên, đó chỉ là một tình trạng tạm thời, bởi vì Đức Giêsu hứa sẽ sớm gặp lại các môn đệ và niềm vui mừng hội ngộ sẽ xóa tan mọi ưu phiền. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Lời hứa ấy của Đức Giêsu cũng là động lực mời gọi chúng ta hoàn tất ơn gọi Kitô hữu của mình. Đức Giêsu sử dụng kinh nghiệm của người mẹ trước và sau khi sinh con để giải thích tại sao phải trải qua lo buồn rồi mới đến niềm vui. Người mẹ phải đau đớn khi chuyển dạ, nhưng mọi đau đớn ấy sẽ chẳng còn là gì trước niềm vui một trẻ thơ chào đời trong thế gian. Cũng vậy, các môn đệ sẽ buồn rầu, xao xuyến và sợ hãi khi Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó. Nhưng các ông sẽ vui mừng trong tương lai khi thầy trò gặp lại nhau sau biến cố phục sinh. Mặt khác, hình ảnh người mẹ sinh con ở đây còn muốn nói đến chính cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu. Có trải qua khổ nạn, Đức Giêsu mới đi vào vinh quang phục sinh. Qua đó, trao ban sự sống mới cho nhân loại. Vì thế, Đức Giêsu khích lệ các môn đệ hướng về niềm vui đích thực, trọn vẹn và bền bỉ mà biến cố thương khó và phục sinh của người có khả năng đem lại. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Tuy nhiên, khi nhìn vào cuộc đời của các môn đệ, chúng ta thấy rằng, sau biến cố phục sinh, các môn đệ vẫn gặp thử thách và bị bách hại. Do đó, chúng ta phải hiểu niềm vui có được từ cuộc gặp gỡ Đức Giêsu phục sinh, không làm biến đi những khó khăn thử thách trong hiện tại, nhưng giúp các môn đệ có thể đón nhận hoàn cảnh sống, và nhờ đó vượt qua những khó khăn thử thách. Nói cách khác, niềm vui mà các môn đệ cảm nghiệm được sau biến cố phục sinh là niềm vui của chính Đức Giêsu và do chính Đức Giêsu ban tặng. Đó là sự hiện diện và sự ở lại của Người nơi các môn đệ. Cuộc đời này vốn không có con đường nào là bằng phẳng. Mọi chông gai, thử thách và sóng gió cuộc đời có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Lời Đức Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta hãy khám phá những biến cố vui buồn trong hành trình làm môn đệ của Người với ánh nhìn đức tin. Những mệt mỏi, buồn rầu và đau khổ của chúng ta bây giờ sẽ trở thành niềm vui khi chúng ta khao khát và gặp được Đức Giêsu phục sinh. Nhờ, với và trong mầu nhiệm vượt qua của Người, niềm vui và sự sống mới đã được ban tặng cho chúng ta, giúp chúng ta đón nhận và sống trọn vẹn thực tại trần thế. Ước mong mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Đức Giêsu luôn là ánh sáng soi dẫn chúng ta trong những lúc khó khăn và thử thách, để chúng ta luôn sống tin yêu và phó thác, vui mừng và hy vọng vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Amen.
Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em tựa những đêm đông lạnh? Có bờ vai nào đủ rộng không, để em thôn thức khi thất vọng, để em thỏa lòng những nỗi chờ mong? Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em gửi những giấc mộng lành? Có bờ vai nào cần gì em, để em gửi lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai? Bờ vai sẽ xuống, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai sẽ xuống, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đón trường, anh người lạc hương mang bao lễ tiền. Bờ vai sẽ xuống là chốn bình yên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ cảm thông đối với người bị bệnh hòa hiếm. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự cảm thông đối với những người bị các bệnh hòa hiếm, đồng thời chống lại nền kinh tế loại trừ và bất công. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng 4 vừa qua, dành cho 700 tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Y khoa tái sinh, do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cùng với một số cơ quan khác tổ chức. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, trước tiên, Đức Thánh Cha cổ võ sự nhạy cảm hóa, gây ý thức về tình trạng những người bị bệnh hòa hiếm. Ngài nói, điều rất quan trọng là thăng tiến trong xã hội, sự gia tăng mức độ cảm thông, để không một ai tỏ ra dửng dưng đối với các ơn gọi trợ giúp tha nhân, kể cả khi họ bị một thứ bệnh hòa hiếm. Chúng ta biết rằng, nhiều khi không thể tìm được những giải pháp mau lẹ cho các bệnh phức tạp, nhưng ta luôn có thể quan tâm đối với các bệnh nhân ấy. Họ thường cảm thấy bị bỏ rơi và bị lơ là. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học và giáo dục. Trong lĩnh vực này, cần luôn để ý tới những khía cạnh luân lý đạo đức, để có thể là dụng cụ bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đảm bảo sao cho mọi bệnh nhân đều có thể được chữa trị. Về lĩnh vực này, Ngài nhấn mạnh rằng, cần chống lại thứ kinh tế loại trừ và bất công đang gieo rắc trên các nạn nhân, khi cơ cấu tìm lợi lộc trỗi vượt lên sự sống con người. Chính vì thế, cần phải lấy việc hoàn cầu hóa sự dưỡng dưng bằng sự hoàn cầu hóa sự cảm thông. Vì thế, chúng ta cần phổ biến vấn đề các bệnh hỏa hiếm trên bệnh viện hoàn cầu, đầu tư vào việc huấn luyện thích hợp, gia tăng tài nguyên cho việc nghiên cứu, cổ võ những luật lệ thích đáng, thay đổi các mô thức kinh tế để dành ưu tiên cho nhân vị con người. Tin Liên Hiệp Quốc. Quan sát viên tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo, giải pháp hai nhà nước tại thánh địa đang có nguy cơ thất bại. Phát biểu trong một phiên họp của Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 4 vừa qua về Trung Đông, đại diện của Vatican là Đức Tổng giám mục Bernardito Oza đã bày tỏ lo ngại rằng giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đang có nguy cơ thất bại. Đức Tổng giám mục Bernardito Oza nói rằng nguy cơ là rất cao khi các cuộc hòa đàm bị đình trệ và những luận điệu châm dầu vào lửa tới tấp được đưa ra cùng với các hành vi khủng bố và những hành động đơn phương đang dập tắt những nỗ lực khôi phục lại quá trình đối thoại thực sự và những thỏa hiệp. Ngài nhắc nhở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng, Tòa Thánh xem giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là khả năng tốt nhất nhằm dẫn đến hòa bình. Đức Tổng giám mục Oza kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đặc biệt chú ý đến tình hình ở Liban, nơi những người tị nạn chiếm 1/4 dân số thường trú, và một cuộc bầu cử tổng thống đã bị cản trở trong suốt 2 năm qua, trong một thời điểm nguy hiểm, khi đất nước và toàn khu vực đang bị đe dọa bởi sự bất ổn trong khu vực và sự phát triển của các nhóm khủng bố. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, hành động quân sự không thôi sẽ không đủ để đánh bại mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. Các nguyên nhân tận gốc rễ cũng phải được giải quyết, và các nhà lãnh đạo tôn giáo phải có một vai trò quan trọng trong việc tố cáo việc khai thác niềm tin nhằm phục vụ bạo lực. Đức Tổng giám mục kết luận với một lời kêu gọi cộng đồng quốc tế, hãy nghe thấy tiếng kêu của cộng đồng các Kitô hữu đang bị bao vây, và các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo khác ở Trung Đông, những người bị phân biệt đối xử, bị bách hại, tàn sát, thiêu cháy, hoặc bị dìm cho chết đuối vì họ không chia sẻ quan điểm về ý thức hệ hay tôn giáo với những kẻ bắt bớ họ. Tin Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Thư của Đức Tổng giáo mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội. Hôm 19 tháng 4 vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đã có lá thư mục tử gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận về ngày Thế giới truyền thông xã hội, được cử hành vào Chúa Nhật mùng 8 tháng 5 này. Sau đây là toàn văn thư mục tử nói trên. Thư mục tử về ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 50. Kính gửi quý linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân rất thân mến. Hàng năm, Hội Thánh yêu cầu mọi giáo phận trên thế giới cử hành ngày Thế giới truyền thông xã hội để nhắc nhở các tín hữu nhớ đến tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông trong việc loan báo tin mừng. Sắc lệnh Inter Mirifica số 2 của Công đồng Vatican II xác định. Mẹ giáo hội biết rằng, nếu được sử dụng đúng cách, các phương tiện truyền thông sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho nhân loại, sẽ đóng góp rất nhiều cho việc làm phong phú trí tuệ của con người, cũng như mở rộng và hỗ trợ nước Chúa. Vì thế, số 18 của sắc lệnh này nhấn mạnh, để việc tông đồ dưới nhiều hình thức trong lĩnh vực truyền thông xã hội của giáo hội được hữu hiệu hơn, mỗi giáo phận trên thế giới, tùy theo quyết định của các giám mục, hàng năm phải cử hành một ngày lễ để nhắc nhở các tín hữu về trách nhiệm của họ trong lĩnh vực này. Họ được mời gọi cầu nguyện và góp quỹ cho mục đích ấy. Những đóng góp tài chính này sẽ chỉ được sử dụng cho công cuộc hỗ trợ, bảo trì và phát triển việc đào tạo cũng như những nỗ lực hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực truyền thông, tùy theo nhu cầu của giáo hội toàn cầu. Như vậy, trong ngày thế giới truyền thông xã hội, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện và quảng đại đóng góp tài chính cho việc truyền thông của giáo hội, vốn rất tốn kém. Buổi cử hành ngày thế giới truyền thông xã hội được diễn ra ở hầu hết các nơi vào ngày Chủ nhật Chúa Thăng Thiên. Còn sứ điệp hàng năm của Đức Giáo Hoàng nhân ngày thế giới truyền thông xã hội được gửi đến mọi người trước đó vào lễ Thánh Francisco Salesio. Tại Việt Nam năm nay, ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 50 sẽ được mừng vào Chủ nhật mùng 8 tháng 5 năm 2016, và ở Sài Gòn được long trọng cử hành vào sáng thứ Bảy, mùng 7 tháng 5 năm 2016, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, với chủ đề Truyền thông và lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ mang lại hoa trái. Đây là chủ đề của sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50 của Đức Giáo Hoàng Francisco, đã được công bố vào lễ Thánh Francisco Salesio ngày 24 tháng Giêng năm 2016. Xin các giáo xứ tùy theo sáng kiến của mình mà cử hành ngày này tại giáo xứ mình theo ý muốn của giáo hội, hoặc ít nhất là đọc lá thư mục tử này trong các thánh lễ của hai ngày Chủ nhật. Chủ nhật trước lễ Thăng Thiên và trong chính Chủ nhật Chúa Thăng Thiên. Xin Chúa chúc lành cho công việc truyền thông tin mừng của chúng ta. Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016. Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Số 28. Trước tấm phong yêu thương vốn hết sức chính yếu đối với kinh nghiệm hôn nhân và gia đình Kitô giáo này, một nhân đức khác đã nổi bật lên, một nhân đức thường bị coi nhẹ trong thế giới liên hệ điên cuồng và hời hợt của chúng ta. Đó là tình âu yếm. Ta hãy xem xét các lời lẽ đầy cảm kích của Thánh Vịnh 131. Cũng như ở các bản văn thánh kinh khác, sự kết hợp giữa Chúa và tín hữu của người được phát biểu bằng những hạn từ tình yêu cha mẹ. Ở đây, ta thấy sự thân mật nâng niu và âu yếm giữa mẹ và con. Đó là hình ảnh bé thơ thiếp ngủ trong cánh tay mẹ sau khi được bú mớm. Như hạn từ Hipri Gamul gợi ý, bé thơ sau khi được bú đang níu lấy mẹ, và mẹ ôm sát em vào lòng. Có một sự gần gũi đầy ý thức, chứ không hẳn chỉ có tính sinh học. Dựa vào hình ảnh này, Thánh Vịnh Gia đã hát như sau. Hồn tôi đã ru em dỗ nín, như nhũ tử trong lòng mẹ. Ta cũng có thể nghĩ tới những lời lẽ đầy xúc động mà tiên tri Hô-sê từng đặt vào môi miệng Thiên Chúa. Thuở Israel còn là trẻ bé, ta đã mến thương. Ta bồng bế chúng trên cánh tay ta. Ta lôi kéo chúng, với dây tình người, với thần chảo yêu thương. Với chúng, ta ở như những người nhắc con đỏ lên tận má mình. Và cúi xuống trên nó, ta mớm cho nó ăn. Số 29. Với cái nhìn đức tin và yêu thương, ơn thánh và trung thành, chúng ta đã ngắm nhìn mối tương quan giữa các gia đình nhân bản và Thiên Chúa Ba Ngôi. Lời Thiên Chúa cho ta hay, gia đình đã được ủy thác cho một người đàn ông, một người đàn bà và con cái họ, để họ trở nên một hiệp thông các bản vị, theo hình ảnh kết hợp Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Về phần mình, việc sinh sản và dưỡng dục con cái đều đã phản ảnh công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Gia đình được kêu gọi kết hợp trong việc cầu nguyện hàng ngày, đọc lời Thiên Chúa và chia sẻ hiệp thông thánh thể, và nhờ đó lớn lên trong yêu thương và mỗi ngày một trọn vẹn trở nên một đền thờ hơn để Chúa Thánh Thần cư ngụ. Số 30. Mọi gia đình nên nhìn ngắm ảnh Thánh gia Nazareth. Cuộc sống hàng ngày của Thánh gia cũng có chung những gánh nặng và thậm chí cả ác mộng nữa, như khi các ngài đương đầu với bạo lực khôn nguôi của Herod. Ác mộng sau cùng vừa nói là một trải nghiệm, đáng buồn thay, vẫn đang tiếp tục tác động tới rất nhiều gia đình tị nạn. Các gia đình này, hiện nay, đang cảm thấy bị bác bỏ và bơ vơ. Giống ba vua, các gia đình của chúng ta đang được mời gọi chiêm ngắm Chúa Hài Đồng và mẹ của Người, cúi đầu và thờ lạy Người. Giống Đức Maria, họ được yêu cầu can đảm và thanh thản đương đầu với các thách đố của gia đình mình, trong những lúc gian nan cũng như lúc hạnh phúc, và ghi nhớ trong lòng các kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện. Điều Đức Mẹ trân quý trong lòng cũng bao gồm các trải nghiệm của các gia đình, các trải nghiệm mà Đức Mẹ rất yêu quý. Vì lý do này, Đức Mẹ có thể giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của các trải nghiệm này, và lắng nghe sứ điệp mà Thiên Chúa muốn thông truyền qua cuộc sống của các gia đình chúng ta. Chương 2. Các trải nghiệm và thách đố của các gia đình. Số 31. Phúc lợi của gia đình có tính quyết định đối với tương lai thế giới và tương lai giáo hội. Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về hôn nhân và gia đình, các vấn đề và thách đố hiện thời của họ. Ta nên tập chú vào các thực tại cụ thể, vì lời kêu gọi và các đòi hỏi của thần khí vang vọng trong các biến cố của lịch sử, và qua các biến cố này, giáo hội cũng có thể được dẫn tới một cái hiểu sâu sắc hơn về mầu nhiệm khôn thấu của hôn nhân và gia đình. Ở đây, tôi sẽ không cố gắng trình bày mọi điều có thể nói về gia đình ngày nay. Tuy nhiên, vì các nghị phụ thượng hội đồng đã khảo sát tình thế các gia đình khắp thế giới, nên tôi coi là thích hợp việc bàn tới một số tầm nhìn mục vụ thấu suốt của các ngài, cùng với các quan tâm từ chính kinh nghiệm của tôi. Thực tại hiện thời của gia đình. Số 32. Trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, chúng tôi nhìn vào thực tại của gia đình ngày nay trong mọi tính phức tạp của nó, với cả các điểm sáng lẫn điểm tối của nó. Các thay đổi nhân học và văn hóa thời ta đang ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của cuộc sống và đòi hỏi phải có một lối tiếp cận có phân tích và đa dạng hóa. Mấy thập niên trước đây, các giám mục Tây Ban Nha từng ghi nhận rằng các gia đình đã tiến tới chỗ hưởng được một sự tự do lớn hơn nhờ việc phân phối bổn phận, trách nhiệm và trách vụ cách công bình hơn. Quả vậy, sự nhấn mạnh nhiều hơn tới việc thông đạt có tính bản vị giữa các người phối ngẫu đã giúp làm cho đời sống gia đình trở nên nhân đạo hơn, trong khi cả xã hội ngày nay lẫn xã hội chúng ta đang tiến tới đều không cho phép các hình thức và mẫu mực cũ xưa sống sót một cách không phê phán. Điều cũng hiển nhiên là các khuynh hướng chính trong các thay đổi nhân học và văn hóa đang dẫn các cá nhân trong cuộc sống bản thân và trong cuộc sống gia đình của họ tới chỗ càng ngày càng tiếp nhận được ít sự trợ giúp hơn so với quá khứ từ các cơ cấu xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về đức tin của Hội Thánh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến Hội Thánh là một cộng đoàn của những người tin, và đức tin của Hội Thánh là đức tin duy nhất. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tín biểu đức tin, hay còn gọi là những bản tuyên xưng đức tin. Vào thời kỳ đầu của Kitô giáo, khi chưa có các bản kinh tin kính như ngày nay, thì sứ điệp mà các tông đồ loan báo đều xoay quanh mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Dĩ nhiên, giáo huấn của các ngài dù lấy Đức Kitô tử nạn và phục sinh làm trung tâm, nhưng vẫn dựa trên các chân lý đức tin trong Cựu Ước. Tuy nhiên, dần dần với thời gian, Hội Thánh thu nhập những điểm cốt yếu có giá trị để làm một tổng hợp ngắn gọn làm chuẩn mực cho đức tin Kitô giáo. Những bản tóm lược này, trước hết, nhắm đến việc trình bày một đức tin duy nhất cho các tín hữu. Sau đó là để tóm lược toàn bộ những chân lý đức tin chính yếu trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Trong lịch sử Hội Thánh, có nhiều bản tóm lược như thế, và Hội Thánh gọi đó là các bản tuyên xưng đức tin, vì chúng tóm lược đức tin mà các Kitô hữu tuyên xưng. Những bản này còn được gọi là kinh tin kính, vì chúng thường bắt đầu bằng từ tôi tin hay tôi tin kính. Thần học gọi các bản tuyên xưng này là các tín biểu hay các biểu thức đức tin. Các tín biểu đức tin ban đầu còn được dùng như là những dấu hiệu để các tín hữu nhận ra nhau. Nhưng sau đó, chúng được dùng để nói về một bản toát yếu, một bản sưu tập hoặc bản tóm lược những chân lý chính yếu của đức tin. Chính vì thế, từ rất lâu đời trong Hội Thánh, các tín biểu đức tin được coi như là điểm quy chiếu đầu tiên cho những người tìm hiểu đức tin trước khi gia nhập giáo hội và cả những giảng viên dạy giáo lý. Cũng vì thế, ngay từ những giờ phút đầu tiên của đời sống mới, người tín hữu đã tuyên xưng đức tin, đó là khi cử hành và lãnh nhận bí tích rửa tội. Các tín biểu đức tin thường được sắp xếp trong tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Phần thứ nhất, nói về Thiên Chúa Cha và về công trình sáng tạo của Ngài. Phần thứ hai, nói về Chúa Con, về mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc của ngôi thứ hai, tức là Đức Giêsu Kitô. Phần thứ ba, về Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa, như là nguyên lý và nguồn mạch của việc thánh hóa con người. Dù các tín biểu đức tin được chia làm ba phần với những tuyên xưng khác biệt, nhưng cả ba phần liên kết chặt chẽ với nhau, cũng giống như một thân thể của con người gồm nhiều chi thể chân tay mắt mũi, nhưng chúng vẫn ăn khớp nhịp nhàng với nhau để tạo nên một thân thể hài hòa duy nhất là một con người. Theo một truyền thống cổ xưa, người ta quen chia các tín biểu thành 12 mục tương đương với 12 chi tộc Israel và nhất là 12 tông đồ của Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng lịch sử của giáo hội, trước những đòi hỏi khác nhau của thời đại, đã xuất hiện nhiều bản tuyên xưng đức tin, như tín biểu của các giáo hội thời các tông đồ, tín biểu của Thánh Athanasio, một số tín biểu của các công đồng hay tín biểu do một số đức giáo hoàng soạn thảo. Tuy có một vài điểm dị biệt nhỏ giữa các bản tín biểu, nhưng tất cả các tín biểu này đều xuất phát từ trong chính đời sống của Hội Thánh, trong một thời điểm nhất định, và vì thế không bị lỗi thời hay vô ích. Bởi vì các tín biểu này cho chúng ta một bằng chứng rõ ràng, và nhờ đó hiểu rõ hơn rằng đức tin ngàn đời của Hội Thánh qua dòng thời gian vẫn không hề thay đổi. Trong số các tín biểu, có hai bản chiếm một địa vị nổi bật và quan trọng trong đời sống phụng vụ của Hội Thánh, đó là tín biểu của các tông đồ và tín biểu của công đồng chung Nicea và Constantinople, hay còn gọi là kinh tin kính các tông đồ và kinh tin kính Nicea Constantinople. các tín biểu của các tông đồ sở dĩ được gọi như vậy vì đây là bản tín biểu tóm tắt một cách trung thành đức tin của các thánh tông đồ. Bản kinh này được giáo hội Roma sử dụng từ rất xa xưa. Theo thánh Ambrosio, thì đây là tín biểu được bảo tồn từ rất lâu đời trong giáo hội Roma, nơi thánh Phêrô, vị thủ lãnh của các tông đồ đặt tông tòa. Đây cũng chính là bản tín biểu được dùng để tuyên xưng đức tin trong nghi thức rửa tội, và vì thế, nói cách khác, đây là một tín biểu có uy thế lớn lao. Bản tín biểu Nicea Constantinopoli tương tự cũng chiếm một địa vị quan trọng không kém. Tín biểu này phát xuất từ hai công đồng chung đầu tiên của hội thánh vào năm 325 và năm 381. Cho đến nay, bản tín biểu này vẫn còn là gia sản chung của cả các giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Giáo hội Công giáo Roma chúng ta vẫn dùng tín biểu này trong các thánh lễ Chúa Nhật khi cộng đoàn chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tuy nhiên, vì giá trị lịch sử và cùng với sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, chúng ta sẽ tìm hiểu đức tin của Hội Thánh theo diễn tiến của Kinh Tin Kính các tông đồ. Vì bản tín biểu này được gọi là bản giáo lý Roma cổ xưa nhất. Và trong khi tìm hiểu, sách giáo lý cũng sẽ giúp chúng ta bổ túc thêm bằng cách thường xuyên liên hệ quy chiếu đến Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Vì bản tín biểu này có sự rõ ràng và chi tiết hơn. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi đọc Kinh Tin Kính với lòng tin, chúng ta tuyên xưng đức tin của chính mình và của Hội Thánh. Đức tin được lưu truyền từ thời các thánh tông đồ. Khi tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cùng với Hội Thánh Hoàn Vũ, chúng ta công bố và lưu truyền đức tin của Hội Thánh đến tận cùng thời gian. Trong bài tìm hiểu sau, chúng ta sẽ bắt đầu dần dần tìm hiểu đức tin của Hội Thánh như được trình bày tóm lược trong Kinh Tin Kính các tông đồ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn.
Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và ngôi hai là con một Chúa Cha nhờ Thánh Linh với lòng đồng trinh Maria mà xuống thế làm người, người chịu khổ bình, chịu đóng đinh để cứu nhân loài. Người chịu chết và chịu tắm trong mồ, tới ngày thứ ba người lại phục sinh và lên trời hiển vinh. Ngày tân thế lại xuống phán xét kẻ giữ người lành. Tôi tin kính Thánh Linh là Thiên Chúa ngôi ba. Tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác mọi người sẽ sống lại, tôi tin một cuộc sống đời đời. Tôi tin kính Thánh Linh là Thiên Chúa ngôi ba. Tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiên đồng đề. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin sáng mọi người sẽ sống lại. Tôi tin một cuộc sống đời đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cuộc hành trình dài trong sa mạc của dân Israel, từ Sinai đến thảo nguyên Moab. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu chuyện Balaam của sách Dân Số, từ chương 22 đến chương 24. Và chúng ta rút ra được bài học gì từ câu chuyện này?
Xin chào tất cả các bác, anh chị em.
Bây giờ cái câu chuyện Balaam chúng ta đọc bây giờ này, ở trong sách Dân Số chương 22 đến chương 24, nhưng mà chúng ta không đọc hết, chúng ta chỉ đọc một đoạn thôi. Câu chuyện nó nói cái gì? Balaam là ai? Khi dân Do Thái tới bình nguyên Moab, sau 40 năm thì họ sinh con đẻ cái nhiều lắm, mà không phải chỉ có người mà cả những đàn vật họ kéo theo. Họ mạnh lắm, dân du mục mà. Cho nên cái đám dân định cư ở Moab, Edom, Amori kia, họ sợ đám dân này. Họ nhìn đám dân này mạnh theo cái hình thức bên ngoài, mạnh đến cái độ mà trong Kinh Thánh có nhắc, đó là cái đám dân mà giống như là con bò, nó ngoạm hết cỏ ở trên cánh đồng. Có một cái thành ngữ đó ở trong sách mình đọc, đúng không? Và đó là cái câu nói của ông vua Moab, ông vua Balak. Ông vua ấy, ông sợ, cho nên ông muốn đánh dân Do Thái. Và trước khi ông đánh dân Do Thái thì ông đi cầu thầy. Thời đó nổi tiếng một ông thầy ở vùng Euphrates, sông Cả đó, tức là sông Euphrates đó, tức là phía bên kia của vùng lưỡng hà địa, có hai con sông Tigris và Euphrates, gọi là sông Cả. Có một ông thầy tên là Bilam hay là Balaam. Ông thầy đó nổi tiếng tin sống điều gì đúng điều đó. Cho nên ông cầu thầy, ông cho sứ giả tới, xin ông thầy đó hãy nguyền rủa cái đám Israel này. Hễ mà ông thầy mà mở miệng ra mà nguyền rủa thì chắc chắn dân Do Thái bị nguyền rủa, và như thế ông sẽ đem quân đánh và tụi nó sẽ thua. Ông vua Balak tin như vậy. Thế nhưng mà chuyện gì xảy ra khi sứ giả của Balak tới gặp Balaam? Ông kia đề nghị một số yêu sách, chẳng hạn như là lễ vật hay là dựng bàn thờ làm lễ toàn thiêu vân vân. Thế nhưng mà khi ông mở miệng nhé, thì thay vì ông nguyền rủa dân Do Thái thì ông lại chúc phúc cho dân Do Thái, như là một cái gì đó ông không cưỡng lại được. Vì sao? Ông giải thích. Vì ông nói Gia Vê phán thế nào tôi phải nói thế ấy. Và lặp lại điều đó tới 3 lần trong cái câu chuyện. Và mỗi một lần lặp lại, ông vua Balak lại tăng thêm cái phần thưởng hứa nếu ông thực hiện lời chúc giữ ấy. Nhưng mỗi lần mà Balaam mà tuyên sấm là đều mở miệng ra, thay vì chúc giữ thì lại chúc lần không ạ. Và ông lại giải thích kèm theo, vì Chúa phán với tôi thế nào tôi phải nói thế ấy. Từ ở đây cái câu chuyện này chúng ta rút ra được điều gì? Thứ nhất, tiên tri hay là ngôn sứ là người nói lời Thiên Chúa. Navi là người nói lời Thiên Chúa. Người nói sấm ngôn nghĩa là người nói thay Thiên Chúa cái ý định của Thiên Chúa cho dân nghe. Cho dù ông này không phải là người Do Thái, nhưng họ tin ông là một tiên tri, một ngôn sứ. Thì một ngôn sứ thật là một ngôn sứ nói lời của Thiên Chúa Giê-hô-va, lời của Thiên Chúa, nghĩa là lời sự thật. Đó mới là tiên tri thật. Anh chị em có nhớ trong Tân Ước có đoạn nào Chúa Giê-xu nhắc tới tiên tri thật và tiên tri giả, ngôn sứ thật và ngôn sứ giả? Đặc biệt ở trong Luca, những người mà ngôn sứ thật nói lời của Chúa thì thường bị cái gì? Thường bị người ta nhục mạ, thường bị người ta đầy ải đánh đập. Và Chúa nói phúc cho các người vì bị người ta nhục mạ, vì xưa họ cũng làm điều đó
với các tiên tri, với các ngôn sứ. Vô phúc cho các ngươi được người đời khen tụng. Được khen tụng vì sao? Vì toàn nói những lời xoa dịu, vừa lòng người nghe. Tìm những lời hay ý đẹp, hay là biết tâm lý người nghe, nói theo những gì thính giả muốn, mà không nói theo những gì Chúa muốn. Những người đó thương được lòng người đời, thương được người đời ca tụng. Và Chúa nói vô phúc cho những người ấy, vì họ giống như những tiên tri giả thời xưa. Như vậy, ngôn sứ thật là người nói lời của Chúa, tức là lời của chân lý, lời của sự thật, thường đụng chạm tới người nghe. Đụng chạm đây tức là một sự đụng chạm giống như hai chiếc xe đụng nhau trong một tai nạn. Đụng tóe lửa và một trong hai phải bị tổn thương nặng, có khi mất mạng. Và thường kẻ mất mạng là cái người đơn độc một mình làm chứng cho chân lý. Đó là ngôn sứ thật. Điển hình người ngôn sứ nổi danh nhất thời Tân Ước và cả lịch sử con người không ai khác hơn là Đức Giêsu Nazareth. Và bằng chứng hiển nhiên cho cái câu nói của Ngài ứng nghiệm đúng là bản thân Ngài bị bắt, bị bách hại, bị nhục mạ, bị đóng đinh. Ngài biết trước và Ngài chấp nhận trả giá, vì Ngài là ngôn sứ thật, vì Ngài biết thâm tâm của Chúa Cha muốn gì, vì Ngài mở miệng là nói lời của Chúa Cha, lời của chân lý, vì chính Ngài là lời của Chúa Cha. Ngài là ngôi lời. Ngôi lời đã có tự nguyên thủy, ở cùng Thiên Chúa và ở với Thiên Chúa. Khi lời ấy làm người, thì lời ấy bị người đời bắt hại. Vì Ngài còn hơn là một ngôn sứ, Ngài chính là ngôn hành của chính Thiên Chúa. Cho nên cái lời của Chúa Giêsu nói đối với những ngôn sứ thật thường là bị bách hại, bị nhục mạ, thì Chúa lại nói phúc cho các người. Nếu anh chị em tin vào Đức Giêsu thì anh chị em hãy tin cả cái lời này nữa. Đó là một mối phúc thật. Trong 8 mối phúc thật thì cái mối phúc này là được nói lên cuối cùng đó. Và chính mối phúc ấy ứng nghiệm nơi bản thân Ngài. Nếu ta tin Chúa Giêsu, ta hãy tin cái lời này, ta hãy sống lời này, hãy đem áp dụng vào chính đời ta. Thế nhưng mà ta không phải là ngôn sứ theo nghĩa đen, ta lại càng không phải là con một Thiên Chúa theo nghĩa đen như Đức Giêsu. Điều đó có nghĩa rằng là ta không sở hữu chân lý giống như những ngôn sứ được Thiên Chúa soi sáng, được Thiên Chúa tuyên sống, hay là như con một Thiên Chúa là Đức Giêsu. Bởi vì thế mà đôi khi ta tưởng mình là ngôn sứ, ta tưởng mình nắm chân lý, và ta xác tín đến cái độ ta mở miệng ra, ta cũng bị chống đối. Nhưng mà trong cái chống đối đó thường là chống đối của hai cái tôi kiêu hãnh ra ngoài chân lý. Một trong những dấu hiệu cho ta biết ta sai lầm đó là sự thật đi ra ngoài tình thương. Một cái dấu chỉ rõ ràng, nếu ta nghĩ là ta phải nói sự thật thì mất lòng, ai cũng biết hết. Nhưng mà vẫn có nguy cơ ta nói không đúng sự thật. Sự thật trong nghĩa cuối cùng, Kitô giáo mặc khải của Chúa Giêsu cho ta biết một tiêu chuẩn là sự thật ở mức cuối cùng phải là đi đôi với tình yêu thương. Có nghĩa rằng là ta nói sự thật cho người anh em chị em ta nghe, ta xác tín rằng lời ấy là sự thật, là đúng như Chúa dạy, thì cái động cơ sâu xa của ta phải là động cơ tình yêu. Nghĩa là ta muốn cái người anh em, chị em của ta được cứu độ.
Và đồng thời ta cũng chấp nhận mọi giá, trong đó có cái giá là chính ta mất mạng. Còn chừng nào ta chưa chấp nhận và ta chưa xuất phát từ cái động cơ đó, thì có nguy cơ cái sự thật ấy chưa phải là một sự thật toàn vẹn. Sự thật phải đi với tình yêu. Và ngược lại, tình yêu loài người của chúng ta phải là một thứ tình yêu nằm trong sự thật. Nếu không, nó cũng không còn đúng nghĩa là tình yêu. Cho nên khi ta học cái bài của Bilam, mở miệng ra là chỉ buộc phải nói lời sự thật. Vì sao? Vì không gì trên thế gian này có thể mua ta được. Bà Lắc lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đem biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu đến để mua cái lời chúc dữ từ miệng Ba Lam trên dân Do Thái. Nhưng mà không được, vì mở miệng ra là Ba Lam chỉ nói lời sống của Gia Vê thôi. Nghĩa là thay vì chúc dữ lại chúc lành.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngàn ngàn năm sau, khi ruộng dâu đã hóa biển xanh và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi, êm ấm hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan. Người không biết vội vàng, và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa mang rời ra. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một câu chuyện tưởng tượng về chiếc tàu Titanic như sau. Tàu Titanic vừa nhổ neo từ Anh Quốc. Đây là chiếc tàu vĩ đại nhất chưa từng có. Ai cũng hãnh diện được làm một trong những hành khách của chiếc tàu này. Hấp dẫn nhất trong chuyến du lịch này là một màn biểu diễn của một nhà ảo thuật lừng danh nhất thế giới. Nhưng đêm biểu diễn đầu tiên của nhà ảo thuật đã gặp ngay trục trặc bất ngờ. Cứ mỗi lần đến hồi gây cấn, thì tại cái quầy rượu trong phòng khánh tiết, một chú két lại nói to lên cho mọi người nghe rằng ông ta giấu dưới mũ, hay ông ta vừa cho tay vào áo. Dĩ nhiên, cứ mỗi lần con két phát biểu là mỗi lần cái mánh của nhà ảo thuật lại lộ ra. Con két càng nói thì nhà ảo thuật càng điên tiết lên. Đêm thứ hai cũng thế, cứ mỗi lần màn biểu diễn sắp kết thúc là mỗi lần con két lại nói ra cho khán giả biết cái mánh khóe của nhà ảo thuật. Tuy nhiên, ông không bỏ cuộc. Trước khi biểu diễn, ông nghiên cứu và tập ảo thuật thật kỹ để con két không còn nhìn thấy mánh khóe của ông nữa. Một đêm nọ, khi nhà ảo thuật chuẩn bị màn biểu diễn vĩ đại nhất của ông. Các ngọn đèn trong phòng khánh tiết mờ dần theo tiếng trống dồn dập. Mọi người yên lặng chờ đợi giây phút hồi hộp gây cấn nhất, thì thình lình con tàu Titanic rung động, chao đảo. Nó đã chạm phải vào đá ngầm và đang chìm dần. Trong 3 ngày sau đó, nhà ảo thuật cố gắng bám vào một cánh cửa nổi trên đại dương. Không một miếng bánh, không một giọt nước, chỉ còn biết nằm chờ chết. Cố gắng mở mắt ra, ông nhìn thấy con két ở đầu phía bên kia cánh cửa. Nó đứng yên lặng và điềm nhiên nhìn nhà ảo thuật. Trong 3 ngày liền, hai bên nhìn nhau không nói một lời nào. Cho đến một hôm, con két không còn chịu đựng được nữa. Nó thét lên. Thôi, tôi thua ông rồi đó. Ông hãy nói cho tôi biết, ông đã làm gì khiến cho con tàu phải trở nên nông nổi như thế này? Quý vị và các bạn thân mến, câu gào thét đầy tuyệt vọng của con két cũng chính là nỗi bất lực của con người trước bí ẩn của cái chết. Chúng ta chẳng khác nào nhà ảo thuật trên chuyến tàu Titanic của chính cuộc đời mình. Tất cả những tiền bạc, danh vọng được làm ra dưới đôi tay tài hoa của mình đều là những giá trị ảo. Tất cả sẽ chìm và tan biến vào cái ngày mà Thiên Chúa muốn cất chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Con két có thể nhìn thấy được xảo thuật của nhà ảo thuật vì điều đó được thực hiện do bàn tay và ý định của con người. Nhưng khi chiếc tàu Titanic bị chìm và khi đối diện với cái chết, nó không tài nào hiểu được. Vì điều đó được thực hiện do bởi quyền năng và ý định của Thiên Chúa. Cũng như con két trước cái chết, chúng ta cũng bất lực, thét gào và không muốn đối diện với nó. Vì chết là chấm dứt cuộc sống tại trần gian này và mọi cái ta sở hữu cũng theo ta mà đi vào đại dương của cõi chết như chiếc tàu Titanic. Nếu nhìn sự chết như một sự chấm dứt những thú vui, những hưởng thụ của đời sống trần thế, thì đó quả là cái nhìn đầy bi quan và cay đắng. Tuy nhiên, như lời Thánh Phaolô đã nói, đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Khi khám phá ra ý nghĩa của sự sống đích thực qua sự chết bằng sự khôn ngoan chân thực, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan, hy vọng vì hiểu rằng chết là được mời gọi đến sự hiệp thông muôn đời trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô đã mặc lấy số phận tử vong của chúng ta. Ngài đã dùng cái chết để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự chết. Ngài đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, để nhờ cái chết của Ngài, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và được lãnh phần gia nghiệp muôn đời. Ngài đã chiến thắng tử thần bằng sự phục sinh vinh hiển. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài mà quyền lực sự chết đối với con người đã bị vô hiệu hóa, vì tính bất diệt của con người đã có tự trong bản chất nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô. Ai tin vào ta thì sẽ không chết bao giờ. Lạy Chúa Kitô phục sinh. Ngài đã dùng cái chết của mình để thực hiện thánh ý của Chúa Cha là muốn cứu độ con người. Như vậy, trong ý định đầy yêu thương của Thiên Chúa, cái chết không còn là nỗi bế tắc sợ hãi, nhưng mang lại cho chúng con một định hướng mới. xin cho chúng con đừng để lòng bám víu những gì thế gian mang lại, vì chúng chỉ là kết quả của những trò ảo thuật trong những buổi biểu diễn của cuộc đời. Vì thế xin cho chúng con đừng bao giờ trở nên vật cản vướng bận bước chân, để chúng con bước vào cánh cửa đưa tới miền ánh sáng vô tận, vui hưởng hạnh phúc ngàn thu dành cho những ai là con cái của Ngài. Amen.
Đường gian như lửa tiếng sói giữa bụi gai, người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết, Chúa lo từng khi người chăm sóc cuộc đời, bởi người tạo tác cuộc đời. Chúa ở bên tôi những ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa phát thời gian mình trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.